Công tính đại đức thẳng tình, thì đức vào vội phật nhờ tiếp chúng sanh, tình duyên nhiều và thương nhau đau ngã môn, như há yêu sanh tư thì vô đạt tổ chứng vô sanh.
Nam mô ta ra ta tu ya ta ra ra ha de ta mi tam bồ đà tổ.
Nam mô ta ra ta tu ya ta ra ha de ta mi tam bồ đà tổ.
Chư Phật Bồ Tát kính thưa, Hoàng Địa Tạng Bồ Tát kính thưa, Tự Tế Hoát kính thưa, Phi Lý Sư Cô kính thưa, quý vị kính trí thức A Di Đà Phật. Hoan nghênh quý vị đến. Đây là cái đêm thứ nhì của ngày thứ nhì của cái Phật thất tổ chức đầu tiên ở chùa này. Tham gia thì cũng có một vài người leo teo, nhưng đều họ rất là dụng công, cực khổ lắm, hàng ngày. Nhưng là mấy người trẻ thì nói gì, mấy người trẻ thì ban đêm thì ngủ lại, không có chỗ ngủ nữa. Còn mấy đàn ông không có chỗ ngủ. Còn mấy bác thì lớn tuổi cũng tu cả ngày. Mấy sư cô cực khổ cả ngày luôn, cả ngày cả đêm, vừa tu vừa làm việc luôn, phục vụ cho quý vị. Cái điều đó làm tôi rất hoan hỷ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thành quý vị có cái thắc mắc gì không? Tôi biết rằng cả ngày nay mấy người quý vị tu đây có những người nhập định đều cả ngày luôn, rất giỏi. Mình chùa nhỏ mới bắt đầu ra, thành ra mình chú trọng cái phẩm chất thay vì cái số lượng. Tại sao mình tu một tuần thôi? Cái pháp mà tu một tuần đó có ý nghĩa như vậy. Mình tu cả ngày như vậy thì mục tiêu mình tu ngày nó dài như vậy, từ sáng sớm từ 5 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Mục tiêu mình làm như vậy là cho mình bớt cái vọng tưởng. Vọng tưởng. Okay. Vọng tưởng là cái gì? Cái vọng tưởng là những cái tư tưởng nó nhảy trong đầu mình hoàn toàn không có tự chủ, nó tự động nó nhảy. Nếu như một ngày mình tu mình mấy giờ như vậy thì tự động chuyện gì xảy ra? Mệt. Không biết bác thần hương sao thì tôi mệt, mình nhòi. Không mệt hả? Thôi, vậy là mình bác giỏi hơn tôi. Còn bác nhỏ nhỏ rụt rụt thì sao, có mệt không? Sợ sợ rồi. Còn cái bà thì mà có làm sao, có mệt không? Mệt chứ ha. Ngủ thì ngủ ít, rồi xong tu cả ngày, rồi đi bộ, đi nhiều, đứng đến xuống. Lưng nó mỏi, lưng nó đau, chân nó đau, đúng không? Ngủ thì ngủ ít hơn thường lệ. Tại vì cái mục tiêu của cái thất này, tại nó dài, càng dài, mắt mình thì mệt. Tại là mấy người tôi khôn á, ta đứng dài tới tới tôi mệt lắm. Hay ở cái chỗ, cái pháp môn ở chỗ này là như vậy nè, là mình cố ý làm quý vị mệt. Tôi mệt nhòi tôi vẫn tiếp tục làm như vậy, vẫn tiếp tục làm việc như thường. Tại sao vậy? Mấy sư cô thì khỏe, mấy người thì còn trẻ không sao. Cái sư cô mà lường thì không kể rồi. Thì sư cô là thí mạng, tôi không tính chuyện sư cô. Cô chết sống thì chuyện tôi cũng ghen. Nhưng đều cái mà lạ là cái mà mình về đó. Mình về cái điều khi bị thế chuyện nó xảy ra rất là tự nhiên. Cái mình đặc biệt khi bị thấy là khi mình mệt mỏi như vậy, làm việc cả ngày như vậy, tu cả ngày như vậy, cái chuyện tự nhiên xảy ra rất tự nhiên. Bỗng nhiên cái vọng tưởng nó ít lại, có thấy gì không? Có ai thấy như vậy không? Cả ngày nó chạy tưng tưng, mỗi ngày suy nghĩ tưng tưng đúng không? Mình tới mình ngồi một ngày mình làm như cũng ngồi cái tưởng niệm Phật thôi, bỗng nhiên từ ngày nó bớt nó vơi từ từ. Mỗi ngày cái óc mình chuyên môn phải suy nghĩ, suốt đời mình phải suy nghĩ mà, đúng không? Mình phải bon chen, mình tranh đấu với cuộc đời, phải suy nghĩ là chuyện thương. Okay. Thành phải dùng cái trí mình, thành nó tự động mình chuyên mình quen cái đời rồi, thành ra mình không còn cái tự chủ cái tư tưởng của mình. Thành cái phương pháp tu mà tới mình làm những cái pháp này để cho mình bớt vọng tưởng. Ngày tối hôm qua trước khi đi về, ngày tối hôm qua sau 9 giờ mà xong rồi thì tôi nghĩ thôi để tôi nói chuyện với quý vị vài phút để cho quý vị vài cái lời hướng dẫn để cho vài còn mấy ngày cuối cùng của cái thất này. Thì tôi dặn quý vị là gì? Tôi dặn quý vị là ngày hôm nay là chỉ niệm Phật thôi, không có làm gì hết đó. Bất cứ gì ngoài là cái niệm Phật làm vọng tưởng hết. Cái mà nó đặc biệt đó, cái lý do làm như vậy để cái gì? Chẳng hạn như nếu quý vị mà chỉ đáng lẽ phải chỉ là niệm Phật cả ngày cả đêm thôi, đi cầu tiêu phải niệm Phật, đi ăn cũng niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật, ok, cả ngày cả đêm là niệm Phật không, ok, ngủ có thể niệm Phật được quý vị biết không? Có ai niệm Phật trong khi ngủ không?
Không,
không, không, đang ngủ vẫn niệm như thường. Cái nói nhắc cái gì thấy cái trình độ tu này, pháp môn này có trình độ đến ngày mà cái gì lúc nó ngủ vẫn niệm Phật như thường, dễ sợ không? Ai cũng làm như được đấy, để tìm chưa biết làm thôi. Ngủ vẫn niệm Phật như thường, dễ sợ không? Nếu cái ngày mình làm như vậy không, bụng như mình làm được có những cái tư tưởng nó nhảy lên mạnh, nó nhảy lên để mình thấy rằng khi tạp khiết mình là gì? Có đời cái gì lo tính toán không? Thành không thấy rằng á, mình có cái tật, có cái thói quen, cái óc mình có cái thói quen. Đúng một cái là tự nhiên mình tự chủ nó chạy, cái ọt nó chạy, đi đông chạy thì bắt, nó làm xuống biển, nó treo lên núi, hoàn toàn mình không có tự chủ. Thì nếu quý vị tu tiếp sẽ thấy rằng, tiếp tục mình dùng công sẽ thấy rằng có ba cái loại mà ba mặt cái duyên mà làm cho mình mất cái tự chủ của cái óc mình là cái gì? Ngày hôm nay có ai nổi giận? Ngày nay có ai về nổi giận không? Ông hỏi lên bà cô giận gì? Cô giận chồng cổ. Cô nói ông ở nhà thì gặp hai người gặp nhau không có chuyện, mà tới đây gặp ngay bên tu tới đổi chuyện cái đều à? Cô sùng, cô giận không? Biết tại sao? Tại sao vậy? Tại vì lúc mình tu mình liền như vậy, chuyện gì đầu tiên á là khí nó tụ lại trong cái đan điền mình, cái bụng nó đầy khí thì mình ăn không được. Khi mà khí nó đầy trong bụng mình ăn ít, quý vị để ý không? Dù quý vị cũng như đồng ăn ít hả? Mà cái bụng nó càng khí càng nó nạp như vậy thì tự nhiên nó nhiều quá mình phải đẩy nó ra. Đẩy ra một cách gì? Mà nói chuyện. Anh thấy ông này là khi mà khí nó đầy như vậy, nó nạp như vậy thì ông tự động ông phải xả nó ra. Xả nó cách nào? Bằng cách ông phải nói chuyện, ông phải riêng bờ ông đâu. Ông gặp người khác, gặp ai ông cũng kiếm cách nhìn sang, nghĩ qua liếc lại từ gặp ai đi nói chuyện được. Mà thường ngày ông tới đây là ông cứ lẹt ông đi, ông không ai nói chuyện, không ai để ý ông. Cái thành ông này tội lắm, ông lần đầu tiên ông tới cái thất, thành ông không biết cái tối tôi đây dặn là đừng có nói chuyện, mất nói chuyện đi. Mà mấy cái người mới tới là không biết là tự động cứ gợi chuyện hết như này, gợi chuyện kiếm chuyện mấy cái bà già rầu ở trầu này lộn xộn đó. Cứ đừng có gợi chuyện với nhau, đừng có gợi chuyện với nhau, nói tối qua nói đừng có nói chuyện, mà cứ kiếm cái nói chuyện với nhau hoài. Cái ông này là lần đầu tiên ông tới thì mình còn thông cảm với ông gợi chuyện đó. Mà ngày hôm nay á là tôi ngày hôm nay là tôi cộc lốc hơn còn tối hôm qua nè. Tôi còn gì đó nghiêm ngày hôm qua nữa. Cái ông này cũng cứ sát vào thay cũng cần nhiễm thay để có thể tội lắm. Tại sao mà làm như vậy? Đây là cái bí mật của luyện công. Nếu cái gì có khí nó nạp như vậy mà cái gì không xả nó ra thì được, nó làm gì? Nó đi đâu vậy? Nó vào cái tủy kia vậy. Nạp, nó phải nạp. Thành cái gì sẽ khỏe hơn, cái gì sẽ chữa bệnh đấy, cái gì sẽ người nó sắc ra, người nó cứng, người nó cám, nó cường tráng. Cái gì có biết không? Trước khi tôi đi tu, tôi có một người bồ mà bạn gái tôi, xong rồi nói chuyện có thật á, Nhớ là trước khi tôi cái năm mà trước khi tôi xuất gia đó nghe, cái đó là năm là tôi ở nhà tôi tự tu thiền thôi đó. Hồi đó tôi tự luyện thiền ở nhà một mình thôi, thiền ở nhà một mình thôi. Xong tu thiền 10 tháng xong mình quyết định thôi mình đi tu thử ra sao, mình thích cái thiền mà thôi đi tu thôi. Thành cái tháng lúc cái tháng đó, lúc cái thời gian đó tôi có cô bồ. Cô bồ có trẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Có cô bồ từ 34 tới. Cô đó còn trẻ hơn nhiều lắm. Mà cô cũng xinh xinh, thành cô bồ cũng quen nhiều bồ trước rồi. Mấy người cô gái 34 nó thoải mái lắm. Nó gặp nó thích ai nó chạy tới nó cua ngày nó đợi mình cua người ta không. Thành ra bên cái xứ là họ như vậy, thành cái chuyện trai gái chuyện thoát tự nhiên lắm. Hồi trước tôi còn trẻ, tôi tập tạ mỗi lần vào còn cái bác cái chuyện mà khỏe mà nó muốn hay qua tập đó nha. Có bắp thịt rồi nó u vai rồi nó eo nhỏ. Thành ra 10 năm là không có tập, không có tập thể thao. Thấy cô bạn gái tôi, cô nói là tôi lớn tuổi, cô biết tôi lớn tuổi hơn cô nhiều đó, mà cô nói là cái bắp thịt tôi, mấy cái người tôi nó vững, nó chắc hơn là cái mấy bắp thịt, mấy cái người thân của mấy người bạn trai của cô bên xứ cổ luyện thiền như vậy, tu như vậy đó quý vị. Ok, bỗng nhiên sao khoe chuyện trai gái mà tôi quên rồi, tu mà nó bị chuyện trai gái.
Thiệt ra thì cũng gọi cô này không giận đâu. Ok, cái mà quý vị thấy
thành cái cô khó chịu này, từ đầu không cởi khó chịu này thì mình sẽ trở thành cái lửa giận. Cái lửa giận này là bao nhiêu khí mình gõ nó tuốt này. Okay. Thành lúc mình tu mình để cho phép mình có những tư tưởng nóng giận thì mình sẽ mất cái khí, mình cũng giống như mình nói chuyện. Ok, thì mấy bà già trầu nó bớt nói chuyện nha. Có ai có muốn phát biểu ý kiến gì không? Cái ngày nay tu ngày là có cảnh giới gì không? Có gì vui không? Ông hỏi ông nào, ông nghe kỹ lắm, ông hỏi cho thầy nói có ba cái loại nguy hiểm. Thầy nói thầy mới nói một, còn hai cái kia thì cái gì á là cái tham, cái thứ ba là cái si, cái tham gì. Cái tối hôm qua ông Jimmy ông kể cái cảnh cảnh nhớ, ông nói là ông ngồi đó mà ông thấy cảnh nhớ nó hay quá, nó sướng dễ sợ. Cuộc đời chưa bao giờ sướng như vậy. Thì tôi hỏi đưa đầu khi mà có cảnh giới như vậy thì tự nhiên cái lòng tham nó nhảy lên, nó đòi ngồi tiếp để mình lần sau ngồi muốn được cái cảnh giới đó lại. Cái lòng tham nó phải, nó sướng, nó thích, có đâu nguy hiểm như sao. Tham cũng được. Cái khác là cái si là gì? Si nghĩ là mình đúng, người ta sai. Mắc gì không?
Mà thầy cho con hỏi á, giống như khi mà mình tu tập á, mình cái tâm nó an định này, thì con biết cái cảm giác đó, rất là thanh thản và phải nói là sung sướng hạnh phúc. Rồi mình tu để là mình sống hoài với cái thanh tịnh đó, hay là mình cũng phải vẫn để tiếp xúc rồi lúc nó thanh tịnh.
Làm sao bây giờ? Làm sao mình dung hòa cái lạc của mình khi mình tu với là cái phiền não của mình khi mình không tu, phải không? Câu hỏi cô như vậy phải không? Thì mình gặp cái phiền não mà mình không tu, tự nhiên mấy bà già đầu nói chuyện với nhau rồi gà mình nói chuyện với gà rồi. Rồi gửi chuyện rồi nó đòi này đòi nọ, hoặc là mấy ông tỳ kheo tới rồi ông đòi này đòi nọ, ông đem mấy cái chuyện mà thùng rác ông tới ông đổ trong Phật điện mà đổ tốt mình, Phật thất của mình kiểu như vậy. Cái nó tạo mình phiền não, rồi sao đi em? À, tu là như vậy đó. Tu là để mình thấy được hai cái cực độ. Cái toàn là phiền não, cái khổ. Cuộc sống thường mà phiền não nhiều vậy. Tu sư. Tu mới thấy được hai cái cực đoan như vậy, để mình có cơ hội để mình so sánh, mình quyết định là mình muốn mình chọn cái nào. Lúc trước mà trước khi tu, quý vị có một cái sự lựa chọn thôi. Tự chọn gì? Tự chọn là mình chỉ biết những cái tưởng rằng cuộc đời mình là khổ, cuộc đời mình chỉ là phiền não thôi. Lâu lâu mình có được cái sung sướng một tí, chàng lâu lâu được người ta khen một cái, mình thấy sướng. Xong quay lại người ta nói xấu mình, ta phỉ báng mình, ta cái đồn này cái đồn nọ mình, bao nhiêu cái thấy mình thấy. Thấy mình sướng một phút thôi, mình tới cái nịnh bợ mình hót mình một câu mình sướng dễ sợ. Xong quay lưng lại mình nghe cái đồn là người ta đang nói xấu thì bán, nói là xấu mình dễ sợ. Cái đau đớn đó, cái phiền não đó, nó nặng hơn nhiều, nó lâu hơn nhiều. Mình từ cuộc đời mình chỉ như vậy thôi. Ok, tôi mới thấy có cái con đường khác là con đường của lạc thôi. Cuộc đời mình như vậy, mình nghĩ là mình phải cái khổ chứ cái sướng là sướng nó tạm bợ, chứ còn thiệt ra mình thấy khổ nhiều hơn. Không biết rằng là mình có cái cơ hội có thể mình gạt hết cái phiền não, cái khổ đó, mình chỉ hưởng cái lạc thôi. Ok,
bạch thầy cho con hỏi thêm câu, ví dụ như mà khi mà mình có cái cảm giác mình an lạc và hạnh phúc, thì mình khởi cái tâm mình muốn nắm giữ nó hoài, có rơi vào tham
không? Còn tham đó, không cần nữa. Tôi mới dặn đừng có tham. Nó tới xong nó đi. Không có cái gì nó vĩnh cửu hết. Nếu mà mình không có chụp nó thì trong tương lai từng ngày nó càng lâu hơn mà nó còn mạnh hơn. Còn nếu mình chụp nó rồi suốt đời mình chỉ chừng nó thôi, cũng khác nào hơn. Thấy không, cái lỗi lầm lớn của những người tu hành như vậy. Có ai nghe khi tôi nói là khi mình tham, đột nhiên là cái tham mình nó tạo một cái bức tường thành mình, cái hưởng thụ của mình không có hơn được không? Thành tham mình à, tôi mới nói tiếng Anh cô này nghe là trong cái sự giao hữu liên lạc giữa hai người với nhau, người đàn ông với đàn bà, ok, hai người thì thường thường phần lớn phần chuyện rất thông thường là những cái cảm giác mà nó xấu, nó tệ hại, nó khó chịu, nó nhiều hơn cảm giác sướng, cảm giác tốt. Mà thiệt ra cái nguy hiểm nhất là những cái cảm giác, những cái tư tưởng cảm giác nó xấu, nó khó chịu đó, nó tạo cho những cái vấn đề mà mình gỡ rồi. Còn những cái cảm giác tốt á, nó sẽ giúp được nhiều. Thành ra nó có những cái tai hại đó, phải cẩn thận chuyện đó. Vì vậy khi mình tu mình sẽ thấy là mình thấy cái tai hại của những cái tham sân si, thì mình bớt cái tham sân si của mình. Ok, thì mình bớt tham sân si thì mình có thể gỡ được những cái kiến thức, hiểu cách để mà gỡ được những cái tai hại đó. Ok, thì lý do mình muốn biết cái sự phiền não, thì cô thấy cái sướng, cái khỉ lạc, cái lạc đó với là cái phiền não mình thấy mình từ cái hỷ tới cái phiền não nó không cách nhau bao nhiêu ấy, không bao lâu bao xa ấy, đúng không? À, thì mình thấy rằng từ từ càng ngày càng tu, càng hiểu thêm về cái chuyện phiền não đó, thì càng ngày mình hiểu cái phiền não thì càng ngày cái lạc mình nó lâu hơn, nó dài hơn. Cái đó là cái tu mình càng ngày mình thấy được, cái đó dài hơn được. Ta làm mới thấy được, mình nói chữ thôi, còn lúc làm thì hiểu cách làm.
Khi cái tâm con an tịnh, nó hỷ lạc, từ mà bữa thầy nói là liễu sanh bất tử. Hồi bữa nay con tự nó nhảy lên, con nói liễu sanh tức là mình hiểu được cái sự sanh là sống, là hiểu được cái sự sống là luôn là phiền não, mà cũng vì sự sống này mình lấy cái sự sống mình hạ thủ con thu thì nó không phiền não, từ cái đó sẽ có được sanh tử. Từ cái đầu con nhảy lên nghĩ vậy, con biết phải không con trình bày.
Cái cô này cô giáo thì cô hỏi cô hỏi cặn kẽ lắm, tại vì cô hiểu cô mới giảng người ta được. Cô nói là trong nếu mà dùng cái ví dụ của những cái tham sân si trong cái sự giao tế với nhau đó, thì thầy tôi mới nói là cái tu hành đó là cho mình giải quyết những vấn đề trong cái tham sân si của mình, thấy được cái tham sân si khi mình tu. Thì trong cuộc đời mình đó, cái đời sống thường ngày của mình luôn có tham sân si, nó sao mình giải quyết vấn đề đó, thì có phải là mình tu giúp mình giải quyết những vấn đề đó không? Tôi nói đúng, cái tu hành giúp mình giải quyết những vấn đề tham sân si trong cuộc đời mỗi thường ngày của mình. Thì câu hỏi nếu như vậy, nếu như nó có cái nó có lợi như vậy, thì tôi có thể dùng cái cuộc sống đường ngày thường ngày của tôi, cái tham sân si cuộc thường ngày của tôi để mà tôi tu được không? Nó được nhé. Thế nên làm sao? Nên làm như vậy được. Nói là trên lý thuyết như vậy thôi, nhưng đều thì tôi nói mình nếu cái phương pháp của mình làm như vậy thì nó trên lý thuyết nó có thể được, điều thiệt cái thực tế thì làm không được. Tại sao vậy? Tại mình hiện bây giờ cuộc sống quý vị, cuộc sống của mình bây giờ này là mình đang chìm đắm trong cái đam mê của mình. Mình thiếu cái sáng suốt, mình thiếu cái tự chủ. Mình đang đeo đuổi mình chạy theo cái này, mình tham cái kia mà. Thành ra mà nếu mà muốn nói như tại sao tôi dùng đem những cái mà tu hành, phương pháp tu hành về làm trong cuộc đời tôi ngay lập tức thì có được không? Tôi nói không được. Tại vì mình muốn cái này á, mình hiện bây giờ mình thiếu sáng suốt, mình bị cái đam mê à, thành ra mình sửa nó chưa được. Cái cách tốt nhất là mình bỏ qua hoặc hoàn cảnh khác, mình có thể tu, có thể giờ bỏ thì giờ tu, rồi mình khám phá ra những cái khả năng mới, mình có thể giải quyết những vấn đề đó. Và khi mình có cái khả năng rồi trở lại giải quyết những vấn đề đó thì nó có thể hợp dụng. Okay. Trên cái phương diện á, trên bề ngoài quý vị thấy là chúng cuộc sống cuộc đời chúng tôi là hoàn toàn nó bị tắt ra cái thực tế. Lý do tại sao chúng tôi phải tắt ra ngoài xã hội này? Tại mình phải bước ra xa mình mới thấy rõ hơn. Thành ra chúng tôi phải tách ra mới bắt đầu tu, mới thấy được có cái hồi thấy rõ hơn. Thành ra có những phương pháp khi mình tu, có những phương pháp bắt đầu mình thấy óc mình lọc cái óc mình để nó ánh sáng cuộc đời. Tu hành đó là chuyện đầu tiên đó. Ánh sáng đem bằng cái nào? Ánh sáng nghĩa là gì? Ánh sáng là giúp mình bớt vọng tưởng. Ánh sáng là có nghĩa là bớt vọng tưởng. Tưởng tượng quý vị hay, tưởng tượng tôi suốt ngày tôi tính toán này, tôi suốt ngày tôi tính toán hay dễ sợ, làm thêm mới tiền nữa. Thành ra, nhưng để quý vị đừng có quên rằng tôi nói cái gì, tôi nói cái gì, nhất những người xuất gia là gì như vậy, mình những cái cô trẻ, cái cô mà trẻ mà xuất gia từ nhỏ bây giờ. Khi mà tu để làm cái gì? Mình tu để gặp tìm lấy được cái sáng suốt để giải quyết những cái vấn đề trong cuộc đời của mình. Tại cái tu hành đó, mặc dù trên bề ngoài quý vị thấy chúng tôi là bị tách ra những cuộc sống nó khác thường. Thiệt ra cuộc sống chúng tôi đó, tu để hiểu cách giải quyết những vấn đề của quý vị. Vì vậy chúng tôi mới tu, chứ mà chúng tôi tu để mà trốn tránh cuộc đời rồi nghe, để mà trốn tránh trách nhiệm rồi nghe. Không phải như vậy, quý sư cô, những cô trẻ nè, cứ tưởng mình trốn bỏ nhà là xong chuyện. Bây giờ cái vấn đề quý vị, vấn đề cái gì mà sống chết, cái gì vấn đề quý vị cũng phải vấn đề của tôi nè, không có nè. Mình tu mình có cái sáng suốt để mình có đủ sức, mình tu mình lấy sức để sau này mình giúp đỡ lại chúng sanh, muốn giúp đỡ chúng sanh để hiểu những vấn đề chúng sanh, giúp đỡ được chứ. Ai thắc mắc gì nữa không? Thành tôi nói tu hành á thử thách nhiều. Thành tôi nói cho biết á là cái tu hành á là tại vì nó tu hành cho mình đem sáng suốt. Thành khi mình bắt đầu tu á, tôi nhìn nói là nhiều người tới, tôi gặp nhiều người cái mặt mới tới, tôi nhìn thấy người nào cũng vào nghĩ mình ngon, nhưng sợ tôi là giỏi, tôi là có tiền, là có của, tôi có cái gì khéo léo, tôi biết sống cuộc đời tôi là hay người xuất hành, người xuất gia, thì tôi nhìn thấy người xuất gia tới cũng nhìn cái tôi sợ thôi đi dùng khác dùng, chứ còn ở đây tôi việc tôi không gánh cái nặng của quý vị đâu, tội nghiệp tôi đó. Đừng có tưởng là tới đây là tôi về cúng đúng quỳ lạy quý vị ở lại để mà tu với chúng tôi, không có đâu. cái tư tưởng tôi nó khác, tôi sợ mấy người đó, cứ nghĩ mình ngon mình giỏi. Thiệt ra cái lúc mình tới như vậy, khi mà tu gặp quý vị tu mà đúng chỗ, quý vị sẽ thấy rằng là mình có cái tu đúng, tôi đúng thì bỗng nhiên cái đầu mình nó sáng, cái sáng ra bỗng nhiên mình giải quyết những vấn đề mỗi ngày trong ngày của mình đó, cuộc đời của mình đó. Cái tu nó có cái chứ, có cái sự thực dụng ở trong đó, nó có lợi mỗi ngày mình nó đâu, chứ không phải như vậy thôi mình tu nào. Nhưng điều tôi nhắc lại tại vì nó có lợi thành ra không dễ đâu, không dễ. Sẽ bị lôi cuốn ra khỏi chùa, không tới chùa, hoặc cái này hoặc tiền hoặc là nợ. Bọn tôi cũng thấy đó. Tại sao vậy? Tại vì mình cái đó gọi là nghiệp chướng, vì nó cản mình, nó cho mình, nó muốn mình tối tâm thì mình thấy được là mình đang bị tối. Rồi anh hỏi đi nha. Chưa chắc. Mình cho ví dụ này. Thì hàng lúc mà tôi tới chùa này sẽ có hai người nhi ở đây đó. Tôi hai người đều phiền não. Tôi nhìn hai người xuất gia, tôi nhìn ủa, cái xuất gia làm gì? Không tốt. Xuất gia làm gì? Thành xuất gia chưa chắc là bất phiền não. Không vậy.
Thưa thầy, nếu mà trường hợp như nếu mà muốn xuất gia muốn diệt phiền não thì phải làm sao?
Muốn xuất gia mà diệt phiền não, chuyện đầu tiên hết, ai từ khuyên á là trồng phước, khoan xuất gia, khoan xuất gia. Tại vì tại sao phải trồng cái phước? Tại cái bác nghĩ với coi, tụi tôi là vô tích sự, ngày không làm gì hết. Lúc này chỉ ngồi đi chơi, chẻ, ngồi cái gối, ngồi chỗ săn, ngồi cái ghế này, xong quý vị tới lạy, xong quý vị tới cúng. Làm gì để xứng đáng được cúng, làm gì để xứng đáng người ta lạy. Tại làm gì để được xứng đáng người ta gọi mình là cô, gọi mình là thầy. Dễ hả? Nghĩ được ai làm được hả? Đâu có dễ. Cái này là cái... đó là tôi sang sẻ rồi cái gì, cái tư tưởng của tôi mỗi ngày ấy. Tôi mỗi ngày mà có người tới mà lại tôi một cái, tôi sợ sệt, tôi làm gì vậy, tôi làm lỗi gì vậy, tôi đã phạm cái lỗi gì nữa đây. Mỗi lần ai cúng thì tôi cũng sợ, chứ tôi nói chết cái phước tượng mới hạ phước nữa. Cái hiện tượng là cúng rồi tôi mừng đâu à, nhưng là mấy hai tuần liên tiếp đó, có mấy sư cô tới nhà tôi bỗng nhiên tự động cho tới nhà tôi đem đồ ăn tới. Đồ ăn ngon hay sợ, mỗi lần đem tôi ăn đồ ăn tôi run như thế, tôi tội nghiệp quá, tôi không nổi. Tôi rồi mày, cái đường tưởng ra, chứ cúng tôi mừng, cúng tôi sợ, chứ sợ. Okay. Sợ hết phước một cái, nhưng mà hoàn tục mình. Cái này nhất á, cái người Việt Nam không hiểu cái này, hiểu cái pháp này. Người ta hiểu, văn hóa ta còn cái đó.
còn văn hóa Việt Nam mình cứ nghĩ là mình đi tu thôi, ha, đi tu thôi, thích tu thì tu, cạo đầu bỏ cái sừng hón mà vào chùa hoan nghênh mình tới, mình là người giỏi, mình có tài ba, mình có trí óc, mình đã thành công ngoài đời rồi, và chùa mình làm ơn với chùa đúng không? Tôi là giỏi dễ sợ đúng không? Tôi là thầy thuốc, tôi là này nọ, tôi vào chùa tôi giúp chùa, làm sao mà chùa giúp tôi được đúng không? Cứ nghĩ vậy không à? Tới đây một cái là chị đi xa ra, tôi nhìn mấy mặt đó, đi làm việc đi, để nói là chuyện tu. Không có phước, không có đòi, không có được hưởng không? Nhưng người ta vào, tôi nói, trời ơi, cái cách hoạt động của thầy nó thiếu, cái chùa nó thiếu cái quy củ, nó thiếu cái sự khéo léo, nó thiếu cái sự, nó phí phạm nhiều quá, nó lùng lộng cộng như sợ. Để cái cách này tổ chức nó hay hơn tí, để mình này họ cứ tưởng mình giỏi, tưởng mình hay, và chùa là được làm phước cho chùa. Rồi người miền Nam hiểu cái đó, người miền Nam đúng pháp tu là muốn đi tu là phải làm việc làm phước, đừng qua đi tu. Khi có phước rồi tu mới thành công. Cái người mà tu mà bị phiền não là tại người ta chưa phước chưa được. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, quan trọng hơn cái phước nữa, có một cái loại phước mà rất quan trọng và phải lo mà tu. Có cái loại phước rất quan trọng phải trồng, là cái loại gì? Muốn xuất gia phải có loại trồng loại phước rất rất quan trọng. Có ai biết cái loại phước gì không nào?
Bố thí.
Bố thí. Bố thí loại cách bố thí nào? Bố thí là phước đó, đúng rồi, cái đó rất là đúng. Nhưng điều có phải chú trọng một cái loại bố thí rất quan trọng. Cái loại tôi hỏi tôi mới dám nói nghe, chứ thường ngày ông hỏi tôi mới dám nói là cái gì này. Nên là bác hỏi tôi tại tâm bác không muốn xuất gia vậy, nghe thì tôi dạy cho rõ, không hỏi tôi không nói à, tại lỡ dạy mà mở miệng nó hỏi tôi nó bậy vậy chứ. Tôi trước tôi nói cái này xúc phạm người ta, thành tôi mới dám nói mấy chuyện này, người ta hỏi tôi mới nói. Cái quan trọng nhất á, khi mà quý vị nghĩ chuyện xuất gia thì quan trọng nhất là trồng phước, trồng cái loại phước với chánh pháp. Phải trồng với chánh pháp. Chẳng hạn như biết mấy cái chùa tầm bậy, phải biết chọn chùa nào tới mà trồng phước đi. Tại tới cái chùa tầm bậy á, mình cũng có phước thôi, để cái lời phước đó nó giúp cái tu cái cuộc tu hành của mình. Cái lời phước nó gọi là phước dở, nó không tốt. Ok. Như hiện tại sao tôi mới do tôi mới nói cái chuyện này và hỏi tôi mới dám nói đó. Tại vì hỏi có tâm muốn biết tôi mới dám nói, chứ còn không tôi nghĩ là thì sao nghĩ là dám nói là chùa nào là tốt thì nào không tốt, những cái gì tự quyết định lấy, sao tôi dám nói cái chuyện đó. Cho tôi hiểu rằng tôi biết chọn nha, tại vì chọn trật á là sẽ đi lạc được. Thành cái mới nói là đại khái nói mà một cách vẫn là giản dị thôi, là mình lo giữ tới mấy cái chùa vô chánh pháp đó, tới cái chùa nó thì nó an toàn, mấy chùa tụng bậy nó tới. Nè
thưa thầy,
làm
sao biết là chùa nào chánh pháp?
Tôi biết thì tôi đã nói rồi, tôi đâu có biết đâu. Chánh pháp bình thường là mình ở mấy ông tổ, mấy chùa mấy ông tổ, cái dòng những dòng tổ đó thì nghĩa là chánh pháp. Mấy ông tổ đó, mấy ông chàng như mấy chùa như ông ngài Hư Vân, ngài Tiên Hóa, mấy ngài như Thánh Nhất, mấy ngài như là Từ Hà, mấy người giờ họ chết rồi nhưng đều như mình biết là cái pháp họ truyền là pháp đúng, hiểu không? Ông Tiên Hóa, pháp Tiên Hóa đúng, tôi thành thật nói như vậy, pháp đệ tử Tiên Hóa chưa chắc là đúng, nhưng mà pháp Tiên Hóa là đúng, hiểu không? Hiểu phân biệt không? Mấy người đệ tử Tiên Hóa chưa chắc là hiểu pháp Tiên Hóa. Nó thiệt là mấy đệ tử Tiên Hóa vẫn chưa hiểu pháp Tiên Hóa. Tất cả đệ tử Tiên Hóa vẫn chưa hiểu. Nhưng đệ pháp Tiên Hóa đúng. Okay. Ngay đệ tử Tiên Hóa chưa chắc là đúng là chánh pháp. thì cái pháp thiền hóa là chánh. Mình thở mình trồng cái pháp thiền hóa tự động nó là chánh. Còn trồng với trồng phước với mấy cái đệ tử tiến hóa, trồng tự trồng phước mấy đệ tử ông hư vân rồi nọ chưa chắc. Tôi gặp nhiều đệ tử hư vân cũng trật lất, nhiều đệ tử tiến hóa cũng trật lất kém. Ồ, lo làm gì vẫn quá, làm gì bây giờ? Ai khác làm gì nữa không? Có người hỏi là ngày nào đó tôi ăn trưa dùng trưa không? Trong hai tuần này á, chắc sẽ không. Chắc là tối mình lẻ về nhà mình ăn con trùng thôi, chứ còn trưa không? Sồn thôi, chưa khó. Tôi đùa cho nên là tối tối về ăn trùng thì nó sung sướng, nó lợi hơn. Tại vì mình cái chùa mình nhỏ, mình mới bắt đầu ra, mình mới tổ chức mấy pháp hội này nọ, ai biết mình đến mình giả đò, mình làm bộ làm tịch, mình nói ồ thôi, tôi nhìn được, tôi nhìn ăn được, tôi có sức nhìn ăn, tôi nhìn luôn rãi tôi giỏi chứ sao, ai dám nhìn ai tôi nữa, rồi xong tôi mình nặng lẽ, có ai biết đâu. Thì như vậy người ta, như vậy thì tôi nói trước mà, để được tiến hóa đừng có tin, mà cũng phải điều. Không phải để tiêu hóa, còn không nên tin. Thành ra mình làm cái tiếng người ta đồn nhớ rồi, ông thầy không giỏi sao, ông tu giỏi sao, tới đâu mà cũng không nói lời á. Nha, sao quay khác mẹ thì nữa. Tại Phật nổi tiếng mà tôi không nổi tiếng, là phải tôi làm bộ làm tịch chứ sao bây giờ. Thiệt ra là cái lần thứ nhì mà tôi muốn tu cái tuyệt thực một tí thì ra sao. Lần trước là một lần mấy lần trước của tôi lần như năm ngoái đấy bạn, thì thấy nó là xong rồi lần thứ này là lần thứ gì coi nhìn lại lần thứ lần làm lần có thử là mình có hiểu gì hơn không? Mà thấy là lần trước mình quan sát là vì quan sát năm ngoái mà khác cái năm này có gì khác không? Tại vì không có ai truyền được cái pháp này, tôi phải thử dùng cái thân tôi thử. Thế nên nếu tôi có thầy là thầy chỉ tôi đi ít tốn thì giờ hơn. Thành mình cũng có người dẫn đường thì mình dùng cái thân mình thử đi xong phải trả cái giá chứ. Tại vì trước mình trồng không trồng được phước mà. Thành bây giờ không đủ phước, thành phải tự tìm tòi đấy. Thành nó có lý do chứ phải là đâu có dài. Tu được cái cơ hội, tại vì tôi phải hiểu những cái pháp môn này sao tôi mới dám dạy cho quý vị chứ. Chứ dẫn quý vị bậy, quý vị sao quý vị tới đòi đồng của tôi phiền. Tôi thấy bây giờ học trò trật á, là sau này bị đỡ học trò, nó tới nó đòi là chết luôn á. Cái bị đừng tưởng tôi tưởng là đừng có ham làm thầy nha. Người thầy mà làm cho học trò nó đọa và trong tương lai là phải trả lại cái nợ đó. Nó tới nó đòi mạng nó đang chơi thôi. Nói cái gì nghe, nói cái chuyện nói cho người biết á, là bởi vì những cái việc chú ý trong chùa Việt Nam, chùa Tàu cũng vậy, rất có nhiều người tới chùa dùng tơ mò tới chùa làm gì, để phá chùa thôi, quý vị biết không? Chỉ muốn phá thôi, tan cái chùa. Thầy thấy mấy cô mơ mơ đẹp đẹp tơ vào, mấy cô thấy mấy ông xôn xôn vào, cướp giật cắp tiền cắp của cắp từng một lai, nói xấu đó. Tại sao nhỉ? Tôi nghĩ như ngày tiên hóa ông là người đại tổ sư, vẫn có người vào nhất định phá cái chùa, phá hệ thống chùa, khó, đáng khó. Tại sao? Kiếp trước dạy bậy, nó tới nó lo mà dám mang cái lo, làm cái vai là tôi là chùa, tôi là thầy, tôi tới cúng dường, tới đây tôi dạy cho quý vị mọi, dạy cái vấn đề cái gì hết, mà dạy trật làm bậy nữa hả? Rồi kiếp sau quý vị tới nó đòi mạng, nát luôn cuộc đời tu hành cái gì luôn. Mà dễ cô đừng tự đứng ham chùa, đừng có dài chùa em ơi, tôi chịu thương đừng có chùa, khoan mở chùa đó em ơi, nói dài. Cô nó hỏi vô lúc trẻ thầy, theo thầy nói tôi hiểu cho rõ là lúc trẻ thầy nói lúc trẻ mà ông Thiên Hóa ông dạy thành bậy thành bây giờ tụi nó tới đòi mạng không à, tội nghiệp tôi nó không phản thượng như vậy được. Tôi nói không có đâu, tôi nghĩ là mấy đó cái đời trước đó, mấy cái đời trước mà lúc ông chưa biết tu đó, ông chưa có trí huệ, ông dạy bậy người ta, bây giờ ông phá người ta, ông hại người ta, bây giờ mặc giờ ông là có trí huệ rồi nó tụi tới nó đòi mạng. Có cái nhân quả, mình làm bậy và trò bậy trước sau nó tới đòi mạng, không chạy không được, dạy lắm, không dạy, không dạy. Cái đó là cái chuyện mà cái chuyện thật cẩn thận, cái chuyện cái này là cái thầy hiểu cái rõ ràng như vậy là nếu như mình làm bậy, người thầy làm bậy thì trong tương lai ngược rồi tới đòi mạng, rồi thôi đòi nợ, không ai thoát được cái luật nhân quả này. Ngay Phật cũng thoát rồi. Ok, dạ.
Dạ, con xin hỏi ngược là ví dụ thầy dạy đúng học trò có thiếu nợ thầy
không? Ngày nó ngồi thằng hóc búa, nhìn ghét. Nó đi rồi mấy tháng sau, xong rồi tới gặp nó hỏi như vậy, xong rồi. Nếu có thể trong tương lai mấy người trò học hay đó, học được bài học đúng, trở lại dạy lại cũng thấy. Cũng có thể ngày đó học trò hơn thầy sao? Nhất là hỏi mấy cô nghĩ rằng ngày đó tôi hơn thầy giờ thầy tôi có mặt thầy lúc nào thầy cũng biết luôn nè. Dễ lắm á. Thì lúc có mặt tôi trở lại dạy tôi đi sao? Dễ à, được không? Trả lời được chưa?
Mày quá.
ông ngoại hay lắm. Ông ngoại là những người mà tới phá chùa đó, chuyện gì mà họ sao? Họ sẽ đọa. À, đương nhiên rồi. Họ sẽ đọa chứ. Họ đọa. Tức là thành ra cái mà ta hại sợ mình hại được rồi mình đời kiếp luôn. Nó phá mình thì nó đọa tiếp. Nó phá chứ. Thành ra nó bao giờ nó tới nó phá mà không bao giờ nó ngừng hết. Sáu người không ngồi đây, tối nay có sáu người hỏi tôi không là tôi tên này tôi run rồi, thầy sợ trả lời bậy. Mặc dù nó rớt vẫn tới nó đòi mạng này, nó đương nhiên rồi. Tại sao vậy? Nó tại vì tức nó rớt khi mà tạo nghiệp với cái tam bảo, cái tội nó nặng dễ sợ. Những cái gì nó tốt của mình tạo trong cuộc đời mình mà đi làm bậy tạo tội tội nghiệp tam bảo là mấy cái tốt nó mới có cơ hội để chín chịu. Mà mấy cái ác nó chín trước là chết ngắt, hiểu không? Người ta hài dễ sợ cũng cho chơi. Lúc mà rớt xuống á, chàng rớt địa ngục á, rớt địa ngục lâu không thể tưởng được. Cái để chịu để chịu quả thâm bậy đó, thì nó thoát nó mấy cái ác nhân đó nó chín thì mình phải đọa trước. Thành mấy cái thiện nhân nó chín chưa kịp mà cái ác nhân mà làm bậy, nhất là làm bậy ở chỗ chánh pháp, cái chỗ với tam bảo, mấy cái chàng như tới mấy chùa những cái chánh pháp mà như chùa những cái hóa phá là mấy cái tổ nó nằm dễ sợ, thì đọa thì nó đọa xuống địa ngục lâu được, dài khổ luôn mình mà khổ sở không tưởng. Bây giờ cứ bị tưởng bị khổ, bây giờ xuống địa ngục sẽ thấy cái này nó nhầm, đây là giống như đi chơi vacation địa ngục. Không nguyện nào. Nhưng nếu tại sau thời gian lâu rồi những cái nhân chín bắt đầu nó chín, những cái thiện nhân bắt đầu nó chín, bắt đầu mình trồi lên được, mình trồi làm quỷ, làm tội làm thú, tội làm người, thì bọn nhớ là ê cái ông trương thế ông thầy ông bậy tôi tới làm thiện ổng, đọa lại, nó hỏi là chừng nào nó ngưng, tôi nói không bao giờ nó ngưng, trừ phi chừng nào nó mới ngưng. Nếu chị ngưng khi nào cái người này tha nợ cho tôi, họ khuyết mình, họ tha nợ cho tôi. Còn chừng nào mà họ quyết định, họ nhất định tới đòi lấy mạng tôi là không bao giờ nó ngừng được. Không phải nói chuyện tam bảo, tôi nghĩ chuyện tam bảo nó không quan trọng, đừng có nó đủ quan trọng như cái vị tưởng đâu. Tôi nói cái chuyện thông thường trong cuộc đời cái gì nha. Chẳng hạn này, cái vị ra ngoài đường, ok, cái vị là cái vị về nhà đó, mua con vịt đó, à, mua con vịt ở chợ Việt Nam đó, về xong rồi trụng nó trong đốt, nấu cái nước sôi, thảy ra sảy xong cái thùng nước sôi để mình tạt cái lông nó dễ hơn đó. Xong mua con gà đó, xong mình lấy cái lông mình cạo cái cổ nó ra nhé, cạo cái lông cổ xong lấy cái dao mình cứa từ từ để mình lấy mình giết nó. Đó là mấy cái mình đơn là hại cuộc đời người ta. Lúc trẻ tôi thấy cái nó hôi, Việt Nam trên tàu tôi thấy nó hôi à. Đi tới nhà ai vậy, khi có khách tới đó, nhất là khi có khách đó, tôi mới tới thăm nhà người ta đó. Hồi nhỏ tôi thích đi lùng ra mấy cái chỗ đi lén sao để mình có gì ăn mà đặc biệt trước ngon á, mình tới mình lấy cái ăn thử trước. Thì lúc mình tới mà dọn trên mâm thì biết cái nào ngon ăn nhiều lắm. Thành mình nhìn đi vòng vòng mình coi, mình thấy người ta làm á, thấy người ta mình thấy con vịt đó, xong rồi vạch cái lông ra, xong rồi cứa cổ con vịt, nó cứa quậy thế thì mấy vị nghĩ con vịt nó quên mình không? Cô hỏi tôi tin rằng á là con vịt nó không bao giờ quên thầy rồi. Cảm ơn cô. Mọi người khai cô còn nhắc nữa, cô còn nhắc nó rõ hơn nữa. Cô nói là không phải nó tới nó đòi nợ mình, nó còn đòi nợ cộng với tiền lời nữa. Ok, tôi nói đúng, biết tiền lời gì không? Lúc mà nó cũng không ngọng, cũng không gì trên nó, nó bị giết, nó bị nó thanh thọc tiết mà chết nó như vậy, nó tức mình dễ sợ, nó điên luôn, tại nó đòi. Nó đọa xuống địa ngục nè, nó đọa làm nó tiếp tục nó đọa thì nó đọa lâu như trời, cái càng lâu chừng nào nó càng thù mình nhiều chừng đấy. Đó là tiền lời của mình, tiền lời của nó mình phải trả nó. Tại không phải nó tiền lời dài con nó còn đọa cái hận của nó, cái tiền lời đó nó còn nặng hơn cái nợ mình đó. Nó dễ sợ cái vị tưởng. Mình cắt cổ nó thì con vịt thì mình cắt cho nó con vịt khác thì không có đâu, nó rớt xuống nó đọa nó khổ đó, cái hận đó nó không tha thứ mình được, dễ sợ tí xíu vậy thôi. Thì cái nợ mình tí xíu mà cái tiền lời nó là như cái biển vậy đó. Kinh khủng rồi. Vì vậy cái vòng luẩn quẩn nó khó bỏ, dễ sợ. Thành ra nếu mà có cơ hội mình giải quyết cái xung đột của mình bây giờ đó, sư cô còn nhiều. Cái ông thầy tu đó, nó có xung đột của mình đó, tôi đề nghị mình giải quyết, mình giúp người ta. Thì bỗng nhiên không biết người ta nợ mình hay mình nợ người ta, mình không biết. Nên mình giải quyết để có gì sau này mình ông tư, trường hợp mà ông tư đòi nợ mình nhớ. Nhớ mình mơ để ông gỡ ông tha cho. Cô đồng ý không? Không đáng vậy. Mình có cơ hội mình giải quyết cái chuyện ẩn quá, nhưng mình muốn gây thêm. Chấp nhận chuyện nó qua là cho nó qua luôn. Cái điều mình giải quyết cũng cho làm cái mơ này. Đồng ý không? Đó là hiểu cái tai họa tai hại của khi mình nợ người ta. Cái nợ nó dễ sợ. Anh à, cái cô này nhắc tôi thì thấy là mình khi người ta tha thứ cái nợ mình xóa được cái phương pháp khác của mình sám hối thì mình xóa được luôn. Thì cái sám hối nó khó tại vì mình không đủ sức để mình chọn là cái nào mình cần xóa. Cái sám hối là xóa hết đủ loại. Mấy cái bài vị này là thành mấy cái bài vị, cái pháp bài vị bên đại thừa là cái loại sám hối luôn. Là mình sám hối là mình đủ loại hết, mình biết chọn cái nào đều ý nhất á, mình cho là thấy là mình có cái thần tâm sám hối. Thành nhiều khi có nhiều người đã tha thứ cái vợ cho mình, hiểu không?
Có người hỏi tôi câu hỏi này, nói hồi xưa có một thầy Tây Tạng đó, tôi mới nói sắp nó xấu thầy Tây Tạng, cái vị thấy không? Nó phát phiền, mình nói tầm bậy rồi còn chửi người khác nữa. Cái nghiệp từng ngày nó càng nặng, cái cầu nghiệp từng ngày nó càng thêm. Cái điều tại ta hỏi mình phải nói. Ông thầy Tây Tạng giảng là ông thấy ông giảng gọi là ông thầy Tây Tạng nha, gọi là Rinpoche đó. Là ông nói là chàng con người tới mà ta làm xúc phạm mình, ta mình nổi giận. Ok, thì nếu trong lúc mình nổi giận đó mình nhận ra được là mình phải cần trả cái nghiệp người ta, mình không giận thì tự nhiên cái nghiệp mà rước mình tạo đó nó được xóa, có đúng hay không? Tôi nói nó tầm bậy. Tại sao nó tầm bậy? Tôi cho ví dụ, mà cái đó là chuyện nói nó tầm bậy. Chẳng như tôi nói với cô, tôi nói cô, tôi làm bậy với cô, tôi đấm cô cái mặt, đấm vào mặt cô một cái, đó. Thành làm cô cái răng cửa cô nó bị gãy, đó. Thành ra cô phải cần đi tốn tiền đi mà sửa răng lại, làm răng giả để cho nó đẹp lại. Trước khi được răng giả thì cô không thể cười được, mỗi lần cô cười cô phải lấy miệng cô che rồi mất cỡ. Ok, rồi còn cái môi nát như ông làm nè. Thời xong bây giờ ngược lại, trong tương lai cô trở lại, cô gặp tôi lại, cô nhớ cái lão nó lão nợ mình, vì cô đánh tôi là cô đánh tôi một cái vào mặt miệng tôi. Chẳng như lúc này cô quýnh tôi một cái, đấm tôi một cái thì có thể nếu trường hợp như vậy nó xảy ra thì sao? À, những đấm tôi một cái thay vì cái răng tôi trước, răng cửa tôi nó gãy thì cái môi tôi chỉ nó chỉ giật thôi. Tôi hỏi bây giờ sao? Bây giờ tôi lần này tôi đấm một cái thì cái môi nó giật thôi. Như vậy thì xong rồi tôi bị giận, tôi người có trí huệ, tôi nói ngay lập tức tôi nói không được giận. Cái này mình nợ, cái nợ cô này lúc trước mình nợ. Thành ra bây giờ mình không giận cô thì bây giờ cái nợ mình xí xóa. Tôi nhìn cô, tôi nói bây giờ tôi chắc chắn lúc trước tôi nợ cô cái này, bây giờ tôi không giận cô đâu nghe, thôi bây giờ mình xí xóa nghe. Có xí xóa không? Cô trả lời cô này không có đâu. Tôi vừa lấy tay kia tôi đấm mấy cái cho nó chết, đấm cái được cái gì cho răng nó gãy, làm sao mà xí xóa được. Thành ra cô kể chuyện cô hàng với tôi rồi, cô nói nghĩ về lần thứ nhìn tôi đấm thầy á, thầy gãy cái răng á, thì như vậy về không? Nó đâu có dễ vậy. Tôi chịu đấm một cái gãy cái răng, như là cái đấm đầu tiên nó mua tôi giật, cô vẫn nợ tôi cái đó nhé. Tôi phải đòi cho nó lại nhé. Thấy cái chuyện nó phức tạp dễ sợ. Thế mình tội mình giải quyết thật sự mình xí xóa. Thế mình đòi, sao cô người đồng ý không?
Mình xí xóa.
Chấp. Thôi. Xong. Không cần gì. À, hồi chiều tới hỏi tôi mà run, tại tôi hỏi bà câu run, run để mình xí xóa, thấy không? Làm phiền tôi buổi chiều, tôi tối. Cô nó hỏi mà hay lắm, hỏi là cái người ta tới rồi, bây giờ người ta phỉ báng mình, người ta nói tầm bậy mình, người ta nói toàn chuyện tầm bậy không, mình làm gì bây giờ? Không lẽ mình chịu trận đó, chịu trận đấy chứ. Tớ xin lỗi, chỉ cho ế nó là cái lỗi tôi, không phải lỗi ai đó. Dạ, hoàn toàn. Ủa, mặc dù người ta trật mình cũng xin lỗi, nhất người ta trật mình càng xin lỗi, tại sao vậy? Khi mình xin lỗi như vậy, okay, mình xin lỗi như vậy thì người ta mình không cần đính chính, thì người ta thấy nói cái hay của đó ở chỗ là ta thấy mình cù lần, thấy mình xoàng, thân thành đánh, thân thành hại, thành hại. Có câu đó là khi mà con ngựa nó chết rồi đánh nó cũng chả có lợi gì nữa. Cái đó là cái pháp nó hay hơn nhiều, họ cần đính chính, tôi nghĩ nó đúng, mình đúng người ta ra. Mình càng đính chính, mình càng cãi người ta là Còn ngồi mình chỉ cần như đánh như cái mềm mà họ cái cơ hội đó họ mới tha thứ cho mình được, muốn gỡ mình không tạo được nghiệp mới. Pháp là hay hơn. Tôi biết là cái điều nghĩ cái vị đúng là hay hơn, nhưng mà tôi đề nghị quý vị suy nghĩ lại đi, mình sai nó hay hơn mình đúng. Là pháp cao minh, mình sai là pháp cao minh, mình đúng là pháp tầm thường. Thì cái hay mà hay là hay chỗ nào? Nó hay là tại vì nếu mình cứ đứng chính mình đấu người ta thì mình nhất định không chịu trả cái nợ đó. Những cái quan trọng nhất là mình không chịu trả cái tiền lời đó. Cái tiền lời tương lai nó cần thêm. Ai khôn ai nhờ. Cái đó gọi là trí huệ. Còn mấy bác nghĩ là chỉ là trí thôi, cái là huệ. Vậy là thấy xa hơn, thấy sâu hơn, hiểu rõ hơn mới giải quyết được. Còn thấy cái trước mắt thôi, giải quyết cái trước mắt thôi đó, cái trúng xa trước mắt mình thôi đó, nó còn quá tiện cận, vẫn chưa giải quyết được cái đời, cái vấn đề lâu dài. Bởi vậy mới cần tu. Bởi tu đó, cái tu là chỗ này đó, tu là mình bàn qua bàn lại, mình hiểu cái lý thuyết, mình hiểu cái những cái lời để mình áp dụng cái cuộc đời mình đó. Tu là như vậy, thế đâu phải tu mà để niệm Phật không thì hoặc là đi nhiễu xung quanh không thì tôi nghĩ vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu. Tại nó cái niệm Phật nó chỉ giải quyết vấn đề vãng sanh mà thôi, đâu có giải quyết được cái vấn đề trước khi mình vãng sanh. Mình nếu như mình muốn vãng sanh thì mình không có được đủ trí huệ để giải quyết những vấn đề của mình trước khi mình vãng sanh thì cái cơ hội vãng sanh có tốt không? Rất là xấu. Mình cứ làm bậy tiếp, mình cứ tiếp cũng rớt. Thành cái pháp vãng sanh, cái gì đừng có tưởng là phải là niệm Phật không đâu. Cái pháp vãng sanh đó là cái pháp niệm Phật. Mà trước khi mình vãng sanh đó là mở được trí huệ để mình giải quyết được những cái cản trở của cái việc vãng sanh của mình. Hiểu không? Nói trên trời dưới đất tôi không, cứ nói là niệm Phật thì vãng sanh đi. Cái mê tín gì đoan không à. Cái đồn nhau mình vãng sanh vẫn cái niệm Phật thì vãng sanh, niệm Phật thì vãng sanh. Thế mà rất là vãng sanh, cái niệm Phật đi. Xong một bên niệm Phật, xong quay lưng lại, rời chùa một cái là ra đi trộm, đi cướp, đi ngoại tình, đi làm bậy không à. Rồi nói, không sao thôi, tôi niệm Phật là cuối, chắc chắn tôi sẽ được vãng sanh à. Chẳng hạn như cái người này giàu, cái người bộ tiếng dễ sợ, ta giàu có, ta đi làm bậy, đi có vợ đẹp như vậy, đi ngoại tình bộ bình hết mà hết người 10 người ít nhất 10 người trăm người bộ, xong rồi tại người giàu quá nó không lo bản thân, mình tới mình cúng chùa cái 100 triệu đi để mình cầm cái phước mình bản thân, cái gì nghèo nó bản thân nổi không? Đừng có tưởng là bản thân nó dễ như vậy, muốn bản thân là phải dọn đường để mà được vãng sanh chứ đâu phải nói chuyện trên trời dưới đất với tôi không. Cứ nói tin thầy nó kêu niệm Phật ra sao mà vãng sanh chứ đâu, dễ vãng sanh đi, hỏi ông hiển vãng sanh đi. Trước mắt quý vị đó, qua lưng là gì đâu, mấy chục thầy mấy cô từ vạn Phật cho tới rồi là tới cúng rồi giúp đỡ vãng sanh đúng không? Mình trong nghề mình ký cô đúng không? Người ta chết người tới giúp người ta vãng sanh như vậy ha. Cái bạn Phật Trần nó gửi hồng thật, nó gửi một cái xe bus mười mấy người xuống, gửi hồng đạt tới mình chiếu rồi này, nó tới mấy thầy mấy cô mấy ni sư mấy hượng tọa hòa thượng tới giúp đỡ vãng sanh đi dễ. Phải sửa soạn chứ, phải soạn đường vãng sanh, phải nói chuyện chơi chơi, nói chuyện trên trời dưới đất không. Thành ra đối với tôi, tu hành nó thực tiễn, tu hành nó có lợi ngay cuộc đời này, ngày hôm nay này, ngày mai này, tuần sau này, tới khi mình chết luôn. Tu phải như vậy, không được phải dọn như vậy. Xin lỗi quý vị, mỗi lần giảng kinh Địa Tạng này, cái duyên tôi cái kinh Địa Tạng này, mỗi lần mở ra mình cái mà mình phải soạn, mình sẽ soạn mấy cái tấm này mình giảng cho nó hay nha, tại vì tối nay có cái Phật thích mình giảng, mình cố gắng hết sức mình giảng cho nó hay ha. Xong tối mình nói 2 tiếng đồng hồ, nói tầm 7 tầm bà thôi. lo tới mấy ông tiêu hóa, đừng có tới mấy người như tôi phải cẩn thận, mấy đứa nít như tôi phải cẩn thận, lo đi cúng mấy chỗ trường cái đàng hoàng thì cái duyên nó tốt, phải cẩn thận. Dạ, nói không hỏi cũng hỏi được, có cái hỏi đi. Thì cô Ngọc có nói cũng như bố thí. Phải bố thí. Cái này người Việt Nam không hiểu. Mấy người Việt Nam á, nó về tôi đụng chạm với nhóm người khác nữa. Mấy người Việt Nam không hiểu cái quan trọng của bố thí. Cái chùa mà lấy không biết bố thí. Cái pháp bố thí hay vậy sợ. Cần tu á, cần thấy nó hay, cần hiểu hơn.
Nhưng mà ở Mỹ đâu có ai
nghèo,
thầy nghèo,
không
có nhà nước giúp đỡ hết.
Mình còn bố thí. Cái bác nghĩ sao? Bác nghĩ tôi đang làm gì đây? Quý vị đâu có nghèo đâu. Quý vị đâu cần bố thí, tôi còn bố thí nữa chứ. Nếu tôi dạy quý vị bố thí mà tôi không bố thí, sao tôi dạy quý vị được? Quý vị nghĩ với coi. Quý vị nghĩ coi, cái thế giới tôi, cái thành công là gì? Chùa lớn hả? Nhiều Phật tử hả? Thành công phải như vậy không? Không phải. Thì thành công là gì? Nói cái tôi đề nghị cái thành công trên, để quý vị nghe cái thành công trong cuộc đời, trong cái đời tu hành này. Tôi muốn thích chiếc xe hơi ý đời, Ferrari nhé, là xe nổi tiếng nhất, đi cả phố tắc. Mỗi lần tôi đi đâu có bồ nhỏ ngồi bên cạnh đó. Mỗi tuần đổi màu tóc một lần, mỗi lúc màu đen, lúc màu nâu, lúc màu vàng, lúc màu đỏ. Thành hai em biết là cùng một người đó.
Như vậy là mộng tưởng đó đây.
Tôi nói vậy chứ tôi cần tiền làm gì, cần chùa lớn lớn làm gì, cần tiền nhiều làm gì. Tôi đâu có vợ, không, quý vị không biết vợ tôi cũng có con, quý vị chưa biết về con, mấy đứa con rơi vào tôi nè. Không làm một gia tài mà không biết để lại cho ai, làm cái gì phí của mình. Cô đồng ý không? Khỉ mốc nổi tiếng tiền bạc cái rồi mình biết nó tới, mà biết một cái tên nó tới đòi, nó đòi lúc mình nó tu nó tới đòi thầy giúp con, thì thầy giúp con thì sao mà tu được. Tưởng tôi thích làm những chuyện đó hả? Tôi chỉ cầu thôi, đi cầu cứu người khác, đi cứu người khác, đi xin người khác đấy chứ con tôi biết làm gì nổi. Tôi nói ông kia, tôi hỏi ông, tôi hỏi gì trước cô Hồng Lượng với thầy không thích nhau, đụng chạm với nhau, có cái chuyện không đẹp xảy ra bây giờ, mà thành ra bây giờ cô không chịu giúp thầy. Mà nếu bây giờ tôi giúp thầy, vì không có giúp thầy tại cô còn giận thầy. Bây giờ tôi giúp thầy không phải cô giận tôi nữa. Thầy vừa phải thôi, tôi đem họa cho tôi dạy dữ nè. Tôi ngán bà ngưỡng cái mồm, tôi dạy để cho chọc giận bà. Tôi nói ước cứ trong ba người này người nào cũng đủ sức đứng ra mở cái chùa hết. Tôi nghĩ tôi dạy người phải chọc để họ giận tôi nữa, thọc tiếc tôi chịu như nổi. Có gì lý do này tôi muốn giữ làm gì cho hết. Đâu có con cái đâu gì đâu, tôi đâu cần đưa gia tài cho ai đâu. Tại vì tôi biết không, mấy ông thường gọi họ thường nổi tiếng, có chùa lớn là biết gì xảy ra cho họ không. Tôi nghe chuyện này nhiều lắm, còn tôi run nghe cái chuyện tôi sợ lắm. Thành tôi quyết định là sau này tôi muốn vậy thì là mấy ông mà thường nó là bây giờ sắp chết nên hơi bình hoạn gì, mấy người tự nó giam nó, nó không cho nó ăn nè. Tôi thấy mặn giá nó thêm nó tới nó vì mà không cho cái mặn giá đó của ông mấy triệu trong tay á, khi nó chết đó nó vây. Không phải muốn giá mình nó mong giá, tôi thấy nhiều họ tưởng nữa tội lắm cái gì đó. Tôi thấy cái đó tôi thấy đau lòng vậy sao đời qua cái liệt, nhưng mà lúc mình được chết đó, nó nó nhét mình lại, nó giam mình lại, không cho đồ ăn, không cho thuốc, không cho người gặp mình, không cho liên lạc với ai, cầu cứu cũng không nổi, kinh hoàng, dễ sợ. Tôi nghĩ như vậy được, tôi thấy cảnh đó, tôi nói cái chỗ là cô ấy mang nó cái vả cho mình nhiều hoa thượng bị cô nhiều, có thấy nghe nhiều chuyện đó, nhiều nó kể người nào cũng bị như vậy. Cái chùa lúc mà chết nó tới nó ra mình thấy cái ký cho con mình thấy nó thằng này dễ thương, nó đẹp, nó đẹp trai, nó khôn ngoan, nó trung thành này suốt đời, nó người đàng hoàng ký cho nó ra là mấy đứa khác nó kìm nhau chứ chán giật giật thằng kia ra, xong nó tới nó giật nó về lại, thầy phải đổi, thay đổi cái will của thầy này, ký lại cho con. Không phải ghi ghi là xong đâu, ông bằng giám ký một là xong đâu, tới nó còn hành tiếp kinh hoàng. Của cải nào gì sao giờ tôi là ham vui, có tôi xài rồi, mua xe này, cái ông Ferrari màu đỏ này thôi, nuôi bồ này mà tức, thấy không? Đâu dài, tôi là vui chơi chứ. Okay, I stop here.